SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Bạn nghĩ các công ty công nghệ sẽ phải mất bao nhiêu năng lượng để bảo quản dữ liệu của bạn trong các trung tâm dữ liệu của họ? Có vẻ như đó là một nhiệm vụ to lớn, phải không? Và hóa ra, thậm chí nó có thể còn lớn hơn những gì mà tôi và bạn nghĩ nữa. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, vào năm 2022, các trung tâm dữ liệu chiếm từ 1 đến 1,5% lượng điện tiêu thụ trên toàn cầu. Và với sự phát triển của các chương trình trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, các công ty công nghệ nhận thấy rằng loại công nghệ này khá tốn năng lượng, nghĩa là họ phải bắt đầu nghĩ đến lượng khí thải carbon từ các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Đó là lý do tại sao Kevin Miller, Phó Chủ tịch Trung tâm Dữ liệu Toàn cầu của Amazon Web Services, đã công bố khoản đầu tư vào năng lượng hạt nhân của công ty mình, trị giá gần 3/4 tỷ đô la.
Rõ ràng là AI sẽ đòi hỏi rất nhiều năng lượng và rất nhiều trung tâm dữ liệu. Và trọng tâm của chúng tôi ở đây rõ ràng là cung cấp năng lượng cho những trung tâm này bằng năng lượng sạch, không phát thải carbon.
Theo công ty tư vấn toàn cầu Goldman Sachs, lượng điện cần thiết để xử lý các truy cứu ChatGPT cao hơn gần 9 lần so với tìm kiếm trên Google. Và mặc dù họ có nhu cầu cao hơn về các trung tâm dữ liệu hiệu quả, ước tính đến năm 2030, nhu cầu về điện của trung tâm dữ liệu sẽ tăng đến 160%. Một công ty tư vấn khác là Morgan Stanley cũng ước tính rằng đến năm 2030, ngành trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ tích lũy đến 2,5 tỷ tấn khí thải carbon. Amazon là công ty phát thải lớn nhất so với các công ty lớn tương tự như là Google, Microsoft, Meta và Apple. Năm 2023, công ty Amazon đã tạo ra 68,82 triệu tấn khí thải so với 70,74 triệu tấn của năm trước đó. Shannon Kellogg là Phó Chủ tịch Chính sách Công của Amazon. Ông nói rằng Amazon rất coi trọng trách nhiệm cắt giảm khí thải carbon.
Khi nhu cầu năng lượng của các doanh nghiệp và khách hàng của chúng tôi tiếp tục tăng, Amazon đang suy nghĩ lớn về những thách thức phía trước, và chúng tôi biết rằng chuyển đổi sang năng lượng không thải carbon là một trong những cách nhanh nhất để đáp ứng những nhu cầu này, đồng thời giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Năm 2019, công ty đã đặt ra mục tiêu cung cấp năng lượng cho hoạt động toàn cầu của mình bằng 100% năng lượng tái tạo. Công ty cũng đầu tư mạnh vào hơn 500 dự án năng lượng gió, mặt trời, cũng như mua tín dụng năng lượng tái tạo cho hoạt động của họ trong thời gian các dự án này được xây dựng. Năm ngoái, Amazon tuyên bố đã đạt được mục tiêu năng lượng tái tạo sớm hơn 7 năm, nhưng một số chuyên gia đã nói với tạp chí Forbes của Mỹ rằng tuyên bố này quá mơ hồ, với các chi tiết mơ hồ, thiếu minh bạch. Amazon chuyển sang năng lượng hạt nhân theo con đường của Google và Microsoft. Tháng trước, công ty Microsoft đã công bố thỏa thuận mua điện trong vòng 20 năm của công ty năng lượng Constellation. Họ sẽ mua năng lượng từ lò phản ứng hạt nhân của công ty này để đáp ứng cho các mục tiêu phát triển bền vững của mình. Hồi tháng 5, Microsoft tuyên bố rằng lượng khí thải carbon của họ cao hơn gần 31% so với năm 2020 do xây dựng trung tâm dữ liệu cho AI. Và chỉ 2 ngày trước thông báo của Amazon, Google cho biết họ đã ký thỏa thuận đầu tiên trên thế giới với công ty năng lượng Kairos Power của California, yêu cầu xây dựng 6 hoặc 7 lò phản ứng hạt nhân loại nhỏ để cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu của mình. Lò phản ứng đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030 và phần còn lại vào năm 2035. Khoản đầu tư của Amazon bao gồm 3 thỏa thuận. Một với Energy Northwest thuộc sở hữu chính phủ để phát triển công nghệ điện hạt nhân có tên là lò phản ứng mô đun nhỏ để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu của công ty. Jennifer Granholm là Bộ trưởng Năng lượng của Hoa Kỳ. Bà cho biết bà hoan nghênh Amazon đầu tư vào các lò phản ứng hạt nhân loại nhỏ. Công nghệ lò phản ứng kiểu nhỏ được dự đoán sẽ hiệu quả hơn các lò phản ứng hạt nhân truyền thống. Tuy nhiên, nó vẫn trong giai đoạn phát triển ban đầu và vẫn phải trải qua quá trình phê duyệt theo quy định.
Chúng tôi rất vui mừng khi AWS là công ty mới nhất áp dụng BYOP, như chúng tôi vẫn nói, mang nguồn điện của riêng bạn đến để xây dựng các trung tâm dữ liệu này. Và rõ ràng là các lò phản ứng kiểu nhỏ thông minh là một phần quan trọng trong cách chúng tôi giải quyết câu đố này để đạt được 100% điện sạch vào năm 2035, trong khi vẫn bổ sung, đồng thời đáp ứng mọi nhu cầu sẽ phát sinh do các trung tâm dữ liệu và các nhà máy mới khác đang đi vào hoạt động.
Và niềm đam mê năng lượng hạt nhân của những gã khổng lồ công nghệ cũng bị các nhóm chống năng lượng hạt nhân nghi ngờ. Annie Gunderson, một kỹ sư trưởng tại Fairwinds Energy Education, đã nói với tờ New York Times rằng Hoa Kỳ đã cố gắng xây dựng 250 lò phản ứng điện tử từ năm 1960, nhưng hơn một nửa đã bị hủy bỏ trước khi tạo ra bất kỳ điện nào, trong khi một số lò phản ứng còn lại được hoàn thành đúng thời hạn và đúng ngân sách. Khoản đầu tư của Amazon diễn ra vào thời điểm chính phủ Tổng thống Joe Biden đang cố gắng thúc đẩy công nghệ hạt nhân tại Hoa Kỳ. Tuần này, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã công bố hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ để hỗ trợ cho các công ty Hoa Kỳ triển khai những công nghệ lò phản ứng kiểu nhỏ. Trả lời các câu hỏi về công nghệ, Kevin Miller từ Amazon Web Services nói rằng vấn đề an toàn luôn được ưu tiên hàng đầu.
Dù chúng tôi làm gì, tất nhiên chúng tôi muốn làm nhanh hơn. Chúng tôi muốn chỉ làm ít thôi. Chúng tôi muốn giảm chi phí cho việc đó, nhưng không bao giờ có bất kỳ sự thỏa hiệp nào về vấn đề an toàn.
Amazon cho biết họ đặt mục tiêu đạt được mức thải carbon ròng bằng zero trên toàn bộ hoạt động toàn cầu của mình vào năm 2040.